Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào quý vị đang nghe tạp chí Nuôi Con Ở Úc được phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, tất cả các bậc cha mẹ đều mong muốn gia đình của mình có cuộc sống đầy đủ, vì thế luôn nỗ lực làm việc để kiếm tiền. Mặc dù vậy thì việc chăm sóc nuôi dạy con cũng không thể xem nhẹ. Và tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình, cha mẹ thường cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho con trong khả năng của mình. Và chỉ cần phụ huynh đồng lòng nỗ lực là có thể tìm ra được giải pháp. Đó chính là thông điệp mà chị Xuân Đào sẽ mang đến trong chương trình hôm nay. Dạ, em xin chào chị Xuân Đào ạ.
Chị chào Thanh Ngôn và xin chào khán giả nghe đài SBS.
Dạ, được biết là chị Xuân Đào đang làm công việc kinh doanh và ông xã của chị thì cũng kinh doanh riêng. Chắc hẳn là cả anh và chị đều rất là bận rộn. Vậy thì anh chị có thể hỗ trợ được nhiều cho nhau trong công việc nhà cũng như là trong công việc kinh doanh của mình hay không ạ?
Là tụi chị rất là bận rộn nhưng mà tụi chị vẫn dành thời gian cho nhau và cho gia đình, nhất là cho cha mẹ và cho các con luôn em.
Dạ, và đối với công việc nhà thì anh và chị ai là người đảm đương chính ạ?
Nói chung chị với ông xã chị được cái là nếu thì bận ảnh sẽ làm, còn nếu mà ảnh bận thì chị sẽ hỗ trợ, cũng như là đưa đón con cái đi học á, hôm nào chị bận á, thì ảnh sẽ đưa đón.
Yeah.
Coi như là người nào bận nhất á, thì sẽ được miễn đưa đón. Còn người kia có thể sắp xếp được công việc để mình cố gắng đưa đón con cái.
Dạ, mà mình không cho con tự đi học mà anh chị luôn đưa đón con hay sao ạ?
Mặc dù là con có thể đi bằng phương tiện công cộng hoặc là bus riêng của trường á, nhưng mà tụi chị ráng đưa đón là vì cái thời gian quãng đường từ trường về nhà hoặc là ngược lại đó là thời gian trên xe tốt nhất để mình có thể nói chuyện với con hoặc là mình đùa vui với chúng nó. Càng quý thời gian chừng nào gần con chừng nào thì càng tốt chừng đó đó em.
Dạ vâng. Và anh với chị có cái sự thỏa thuận nào để mà chia sẻ công việc nhà hay không ạ?
Tự hai tụi chị vậy thôi chứ cũng chẳng có thỏa thuận gì hết đó. Có nghĩa là hai tụi chị may mắn là cùng nhau là tự nguyện.
Dạ, như vậy là cả hai vợ chồng có sự quan sát và khi mà nhận thấy người kia cần giúp đỡ thì mình sẽ cố gắng để giúp đỡ, phải không ạ?
Đúng rồi.
Không biết là chị và ông xã của chị thì có khi nào xảy ra cái mâu thuẫn hay là bất đồng quan điểm trong nuôi dạy con hay không ạ?
Cái đó thì chưa gặp, thật sự chị với ông xã chưa gặp, nên ra chị cũng rất là may mắn.
Dạ, em nghĩ may mắn là một cái yếu tố, nhưng mà em nghĩ là một phần cũng là do anh chị biết cách điều chỉnh để mà dung hòa với nhau, để mà không có sự mâu thuẫn, phải không ạ?
Đúng rồi.
Và riêng các con của chị thì có chia sẻ công việc nhà, có phụ giúp cha mẹ trong công việc nhà hay không ạ?
Cũng có chứ em. Ví dụ như chị tập cho chúng nó là thứ bảy chị sẽ nhắc nhở con là phải đi giặt đồ, uniform của trường để thứ hai nó đi học. Chị sẽ nhắc một trong ba đứa sẽ là đứa đi giặt, mà khi giặt thì sẽ lấy đồ của những anh em còn lại bỏ giặt. Do mình sắp xếp đó nè em. Còn ví dụ như nhiều khi chị mệt hay là ông xã chị mệt thì chị sẽ phân công cho hai đứa con chị là hôm nay con có thể lau nhà này không? Thì anh hai một phần, anh ba một phần. Nói chung là chị cố gắng tập cho các con chị nhưng mà chị không có bắt buộc. Hãy con thích thì làm, không thích thì thôi, không sao hết, mẹ làm hoặc là bố làm, chứ chị không có bắt buộc là phải làm. Chị không muốn tạo áp lực cho con, nhưng mà chị muốn con chị là phải biết làm mọi thứ để khi nó ra cuộc sống riêng, nó biết lau nhà, rửa chén hoặc nó làm những công việc đó để cho cuộc sống sau này nó có vợ có chồng á. Chị rất là muốn con trai chị sau này có vợ, vẫn giúp vợ. Còn con gái ngược lại nha, chị muốn cháu ít làm. Tại vì con gái là bản năng của người phụ nữ rồi. Sau này có gia đình tự động sẽ phải làm này làm kia. Nên ngược lại chị ấy, thì dạy con trai phải biết làm, còn con gái thì cứ từ từ.
Dạ, được biết là ba người con của chị Xuân Đào nay cũng đã lớn rồi. Con nhỏ nhất thì cũng đã vào trung học. Và để mà đảm đương việc nhà, chăm sóc con cái, rồi lại dành phần lớn thời gian để làm công việc kinh doanh bên ngoài, thì bản thân chị đã cố gắng như thế nào ạ?
Chị thì làm hết sức mình thôi, khi nào mệt thì chị nghỉ. Nói chung là chị cũng không có ngán công việc nữa, mà cần là phải làm. Coi như là làm hết sức mình, và giống như là mình có thể sắp xếp công việc hoặc là mình dung hòa mọi thứ. Và may mắn là trong cái công việc của chị có thể sắp xếp được khi chị cần đó. Rồi những người bạn làm chung thì họ cũng hỗ trợ cho chị, là chị có thể về sớm để chị đi rước con chị. Còn nếu mà sau đó có gì cần thì chị sẽ quay lại.
Chắc là chị cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người thân của mình phải không ạ?
À, có chứ em. Hồi lúc các con chị còn nhỏ đó, thì ba má chị là người giúp đỡ tận tình luôn. Ông ngoại thì là đưa đón các cháu đến trường. Cho đến khi khoảng 4 năm nay thì ông không có đưa nữa, và ông mới mất cách đây 6 tháng.
Dạ.
Và ba má chị cũng là những người sống vì con hết á. Nói chung ra có một mình chị ở đây thôi, thành ra ba má chị cũng rất là thương chị. Thương các con chị và thương cả ông xã chị lắm. Rồi má chị thì là người nấu ăn. Má chị rất là thích nấu ăn. Thành ra chị cũng đỡ được cái đó. Nhưng mà giờ bà cũng lớn tuổi rồi, thành ra hôm nào mà bà mệt thì chị sẽ là người nấu. Thì nói chung là mọi công việc là do mình biết cách sắp xếp hết em. Nếu mình muốn làm là việc gì mình cũng làm được hết. Theo chị nghĩ là như vậy. Còn mình đã không thích làm rồi thì sẽ không có gì mình muốn làm hết. Mình có đủ lý do để mình từ chối hết.
Dạ. Và chị có nhận thấy là các con của chị hiểu được cái sự nỗ lực của cha mẹ để vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm sóc cho gia đình không ạ?
À, chúng hiểu chứ em. Mấy đứa nó cũng lớn rồi, nó biết, nó hiểu. Khi chị đi làm về mà chị mệt á, cần uống nước hay làm gì chị nhờ là các con đều làm hết á. Hoặc là các con sẽ đến hỏi mẹ có uống nước gì không, con đi rót nước cho. Thì chị may mắn được cái đó. Nhưng mà không phải hỏi một mình chị, hỏi cả ông xã chị và bà ngoại luôn.
Dạ. Thanh Ngô nghĩ rằng các con của chị biết cách quan tâm như vậy là do học hỏi được từ người lớn ở trong nhà phải không ạ?
Đúng rồi em. Nói chung ba anh em cũng thương nhau lắm. Với ông xã chị, gia đình của ảnh cũng rất là gần gũi nhau đó. Mấy anh em thương nhau lắm. Yeah. Thành ra khi dạy dỗ cũng là các con cứ thương yêu lẫn nhau. Ba má chị cũng dạy tụi chị thương nhau. Thành ra mấy con chị nó may mắn là cả gia đình hai bên là anh chị em đều thương nhau. Chị nghĩ chắc cũng là ảnh hưởng chút xíu.
Được biết là hiện nay cũng có nhiều người thành đạt trong công việc, nhưng mà cái việc nuôi dạy con thì lại cảm thấy là không được như mong muốn. Còn riêng với gia đình chị thì chị Xuân Đào có bí quyết nào hay không ạ?
À, chị thì chẳng có bí quyết gì hết. Chỉ là mình làm hết sức mình thôi. Rồi chị thì dạy con cái theo kiểu như ba của chị ngày xưa dạy tụi chị. Có nghĩa là ba chị hướng dẫn cho tụi chị mọi vấn đề, cho tụi chị học tất cả các khóa học cần thiết. Rồi nếu tụi chị thích cái gì, tụi chị sẽ theo cái đó. Còn không thích cái gì thì có quyền từ chối. Thì đến phiên chị cũng dạy cho các con học đủ hết. Rồi ví dụ như chị thỉnh thoảng thì vẫn hỏi con là con có thích học cái đó không? Khi nào không thích thì nói mẹ, mẹ cứ ngưng lại, không push. Mà khi mà con thích thì con sẽ tự học lại. Chị chỉ dạy con gì vậy thôi.
Dạ, chị Xuân Đào với tính chất công việc bận rộn và còn chăm lo cho gia đình nữa, thì chị có khi nào chị cảm thấy quá căng thẳng hay không?
Có, đôi lúc chị cũng bị stress chứ. Dạ. Nhưng mà chị cũng tự tìm cách giải tỏa stress của mình bằng nhiều cách lắm. Đi ra ngoài, chụp hình, vẽ tranh, hoặc là mình nghe nhạc, hoặc là mình đọc sách, đi bơi, hoặc là mình đi vô thư viện. Nhiều thứ để mình quên lắm. Hoặc là mình có thể hẹn hò một hoặc hai người bạn mà có thể hiểu mình ra mình uống cà phê, mình đi chơi.
Dạ, theo chị thì đâu là động lực để những người mẹ có con nhỏ vượt qua cái áp lực giữa công việc và gia đình, giữa cái việc muốn gửi con đi nhà trẻ nhưng mà lại sợ sức khỏe của con không thích nghi, rồi lại phải loay hoay xin nghỉ làm để mà ở nhà chăm sóc con không ạ?
Chị á, thì khi con chị còn nhỏ đó, chị cho con chị đi nhà trẻ một tuần là 3 ngày. Để con mình nó có những đứa bạn nó bằng cái lứa tuổi của nó sẽ phát triển tốt hơn là ở nhà với ông bà hoặc là cha mẹ. Tại vì thương thì mình rất là thương con. Ai cũng sợ cho con đi nhà trẻ sẽ bị cái vấn đề này, vấn đề kia. Nhưng mà ba đứa con chị đi nhà trẻ rất sớm. 1 tuổi là các cháu đều đi nhà trẻ hết á. 1 tuần 3 ngày thì cháu sẽ có bạn chơi với nhau.
Dạ vâng, có thể nói là dù có bận rộn với công việc như thế nào thì việc gửi con đi nhà trẻ từ lúc nhỏ cũng là tốt hơn cho con phải không ạ? Và chị Xuân Đào có thể chia sẻ thêm về cách mà chị dẫn dắt định hướng cho con để con đi đến mục tiêu mà không áp đặt con là như thế nào không ạ?
Chị là dạy theo phương pháp ba chị, có nghĩa là hướng dẫn cho các con nhưng không ép buộc. Con chị nó còn biết là mẹ rất là dễ. Nó biết là mẹ dễ, bố cũng dễ. Và nhưng ngay cả con chị khi nó học, nó thi đi, tụi chị, con có muốn cái này không, có muốn cái kia không? Nếu mà cháu nó không muốn thì cháu có thể tự quyết định theo cái hướng đi riêng của cháu. Nhưng mà nói chung khoảng 14-15 là mấy đứa nó hiểu, nó muốn biết nó muốn gì rồi em. Mình không thể theo kiểu mình dạy theo cách người xưa là mẹ muốn con phải trở thành người này, mẹ muốn con trở thành người kia. Thật sự trong thâm tâm chị muốn con chị là những con người bình thường thôi, có cuộc sống bình thường, vui vẻ và có sức khỏe là đủ rồi. Còn nếu cháu thành đạt, đó là cái may mắn của mình.
Dạ, em nghĩ thì đó cũng là mong muốn của rất là nhiều phụ huynh.
Đúng
và
rồi.
Bản thân chị Xuân Đào có cái định hướng nào cho con hay không trước khi mà cho con đưa ra những cái lựa chọn riêng của con ạ?
Có chứ, mình phải cho con cái bàn đạp vững chắc nhất. Nói chung á, con nít phần lớn không có đứa nào tự học hết.
Yeah.
Em phải là người kiên nhẫn ngồi hướng dẫn cho các con từ nhỏ. Chị thì là hướng dẫn trước, xong rồi chị cho con đi học thêm mọi thứ hết.
Nghĩa là trang bị cho con nền tảng kiến thức cơ bản phải không ạ?
Có nghĩa là nó ra đời nó sẽ không có phải ngạc nhiên vì mọi thứ. Đó là điều mà chị cố gắng làm nhất thôi. Giống như thí dụ như đi bơi thì nó cũng có thể bơi. Hoặc là nghe nhạc thì nó cũng có thể nghe nhạc xưa hoặc nhạc mới thì nó không tuổi trẻ. Đó, nói chung là chị cố gắng những cái gì chị biết, chị sẽ truyền lại cho con chị. Còn cháu muốn đi theo cái hướng của cháu, đó là cái cảm nhận riêng của nó. Mình không có thể nào ép buộc nó phải nghe theo mình 100%.
Dạ, được biết là trong cái quỹ thời gian ở nhà không nhiều của mình á, thì chị Xuân Đào đã có những cái cách để mà rèn cho con những cái thói quen tốt, chẳng hạn như là thói quen đọc sách. Thì chị có thể chia sẻ thêm về cái cách làm của mình không ạ?
Mặc dù ban ngày công việc của chị đi làm về đến nhà sau khi cơm nước rất là mệt, nhưng mà mỗi tối khi mà đi lên giường là chị luôn luôn chị cầm cuốn sách. Mà nó thật sự em nha, chữ nó hết vô đầu rồi, mình quá mệt rồi, nhưng mà chị phải cầm cuốn sách như vậy đó. Rồi mỗi tuần chị đi mượn sách từ thư viện về một bao và chị để đó, đó. Thế là mấy đứa nó mỗi đứa tự cầm ra mà đọc. Nói chung mình muốn con tốt là bản thân mình phải làm gương cho chúng nó.
Dạ. Và chị có thể chia sẻ thêm là ngoài cái việc làm gương đọc sách cho con á, thì chị có cách nào để mà khuyến khích các con ham mê đọc sách nhiều hơn hay không ạ?
Thì nói chung khi con nó đã thích đọc sách rồi á, thì tự nó tìm mua sách. Mình hỗ trợ nó bằng cách là cho nó tiền mua sách thôi. Hoặc là giống như khi mà đi vô shopping á, điều đầu tiên, cái shop đến đầu tiên là chị luôn luôn dẫn con chị đến những tiệm sách. Thứ sách là tụi chị ủng hộ hoàn toàn.
Thưa quý vị thính giả, vừa tích cực làm việc, vừa cố gắng nuôi dạy con tốt nhất theo khả năng của mình, đó không chỉ là mục tiêu của chị Xuân Đào mà còn là mong muốn của hầu hết các bậc cha mẹ. Tùy điều kiện hoàn cảnh khác nhau, mỗi gia đình có thể thực hiện mục tiêu đó theo cách riêng, nhưng sự đồng lòng, quan tâm và chia sẻ của các thành viên trong nhà để giành được thời gian hiệu quả bên nhau qua câu chuyện của chị Xuân Đào chính là những bí quyết đơn giản trong việc nuôi dạy con mà bất cứ người làm cha mẹ nào cũng có thể thực hiện được. Đến đây thì tạp chí Nuôi Con ở Úc xin được phép tạm dừng. Rất là cảm ơn chị Xuân Đào đã tham gia chia sẻ trong chương trình hôm nay ạ.
Chị cũng xin cảm ơn Thanh Ngôn. Và cảm ơn các khán thính giả nghe đài SBS. Và cũng xin nói là mình cũng cố gắng hết sức. Còn về việc nuôi dạy con cái, nhiều người sẽ dạy dỗ và cách sắp xếp rất là hợp lý và tốt hơn mình. Nhưng mình sẽ xin học hỏi. Xin cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.